Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS. Thưa quý vị, theo dõi báo chí trong thời gian gần đây, thì hẳn quý vị cũng quan tâm đến chuyện bà Sally Faulkner, một người mẹ ở Brisbane, đã cùng với nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes của đài số 9 quay về Lebanon để bắt cóc con của chính bà từ người chồng cũ. Và chuyện bắt cóc con ruột xảy ra thường xuyên khi mà thế giới ngày càng phẳng. Nhiều cặp nam nữ khác quốc tịch kết hôn rồi chia tay, mang theo con của mình bỏ trốn về quê hương. Và một điều đáng lưu ý, Việt Nam không nằm trong danh sách các nước tham gia công ước Hague về quyền nuôi dưỡng con cái. Cho nên một khi vợ hoặc chồng mang con về Việt Nam, thì người còn lại có nguy cơ mất con. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong tạp chí Luật lệ quanh ta đêm nay qua phần trò chuyện của Bích Ngọc và luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney ở phần sau chương trình. Nhưng trước hết sẽ là tin tức cập nhật về luật bảo lãnh di trú liên quan đến người có tiền án bạo hành gia đình cùng với luật sư Đăng Phượng. Thưa luật sư Đăng Phượng, được biết là Quốc hội đang còn bàn thảo về một dự luật sẽ bảo vệ cho những nạn nhân có nguy cơ chịu bạo hành gia đình trong những cuộc hôn nhân. Xin luật sư Đăng Phượng trình bày chi tiết hơn.
Xin kính chào Bích Ngọc và chào khán thính giả của đài SBS. Trong 2016 này, hình thảo rất là nhiều, có rất nhiều những cái bản báo cáo, report và vấn đề domestic violence, tức là bạo hành trong gia đình để bảo vệ cho người nạn nhân. Hôm nay tôi muốn đề cập đến cái vấn đề mà Quốc hội đang bàn thảo liên quan tới di trú. Trước đây, một người đứng ra bảo lãnh có tiền án hình sự về bạo hành trong gia đình không hề bị ảnh hưởng hồ sơ di trú. Tuy nhiên, cái vấn đề đang được bàn thảo là trong tương lai, nếu nó trở thành luật là một người bảo lãnh có tiền án hình sự về bạo hành trong gia đình, có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bảo lãnh một người phối ngẫu từ ở ngoại quốc. Hiện tại thì nó đã có cái luật rồi là người bảo lãnh có tiền án hình sự về ấu dâm thì sẽ gặp khó khăn khi mà bảo lãnh người phối mẫu có con dưới 18 tuổi. Và những năm gần đây thì người bảo lãnh nếu có bảo lãnh con dưới 18 tuổi đều phải qua cái khâu mà kiểm tra về hình sự, coi cái hạnh kiểm của mình tiền án hình sự về ấu dâm hay không. Nếu có, chặn lại ngay và bắt đầu xem xét lại. Thì đây là một cái vấn đề mà cộng đồng mình cũng nên biết và cũng nên lưu tâm. Thực ra đó thì là cái vấn đề hạnh kiểm nó những năm gần đây luật nó đã thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là ở cái khâu mà nộp đơn vào quốc tịch. Trước đây nếu nộp đơn vào quốc tịch mà có tiền án hình sự trên 12 tháng tù thì sẽ gặp khó khăn. Thực ra trước đây 5-10 năm đó, tôi đã từng có những người thân chủ có những cái tiền án hình sự ngồi tù 2-3 năm, 5 năm, hoặc là trong vòng 10 năm đã ngồi tù hết 5-6 năm rồi. Xin vào quốc tịch hay là mỗi lần mà xin gia hạn thường trú, tôi vẫn có thể biện hộ, tôi vẫn có thể đưa ra tòa án, tribunal để mà xin là người này vẫn được giữ thường trú, không bị trục xuất. Lái xe, uống rượu, lái xe không có bằng để liên quan đến lái xe. Thì trước đây không hề bị ảnh hưởng đến cái chuyện mà nộp đơn xin vào quốc tịch. Nhưng những năm gần đây họ chặn lại, họ bắt, họ không cho vô quốc tịch. Thì cho nên chúng ta thấy rằng là nước Úc càng ngày càng khó và càng xem xét, càng kiểm tra về cái vấn đề hạnh kiểm rất là gắt gao.
Xin được cảm ơn luật sư Đăng Phượng. Thưa quý thính giả, như chúng tôi có giới thiệu ở đầu chương trình về vụ bắt cóc con ruột của bà Sally Faulkner ở Brisbane khi mà chồng bà mang con về Lebanon và cướp luôn quyền nuôi dưỡng con cái. Nếu như quý vị là người Việt Nam và kết hôn với một người khác quốc tịch rồi chẳng may đổ vỡ, quý vị có lo lắng không khi mà chồng hay vợ của mình sẽ mang con về quê hương và quý vị có thể mất luôn quyền nuôi con? Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của Bích Ngọc và luật sư Nguyễn Văn Thân. Xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Chào chị Bích Ngọc, xin chào quý thính giả của chương trình phát thanh SBS.
Chúng ta bàn về cái vụ bắt cóc rất là nổi cộm trong thời gian gần đây. Bà mẹ Brisbane là bà Sally Faulkner đã cùng với nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes quay trở về Lebanon để bắt cóc chính con ruột của mình. Luật sư theo dõi việc này thì quá khứ đã xảy ra cái vụ bắt cóc con ruột của mình nào như vậy chưa ạ?
Cái vấn đề bắt cóc con thì nó xảy ra cũng rất là thường. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu cái từ bắt cóc theo một cái khía cạnh là sống ở hai quốc gia khác nhau. Một trong hai người tìm cách đưa con của mình, dẫn con của mình mà không có cái sự đồng thuận của cái người phối ngẫu cũ đi về cái quốc gia mà đang sinh sống, trong khi cái đứa bé thì đang ở với một cái người cha hoặc là một cái người mẹ ở cái quốc gia khác. Thành ra nó khác với những cái trường hợp bắt cóc bình thường.
Đúng rồi.
Và nó xảy ra thì cũng rất là thường, là tại vì trong thời đại ngày hôm nay, vấn đề những cái cặp vợ chồng nam nữ gặp nhau tiến tới hôn nhân những quốc gia khác nhau, khi hôn nhân đổ vỡ sẽ phải đặt ra một câu hỏi là họ có tiếp tục sống chung ở một cái quốc gia mà họ đã quyết định thành hôn và sống chung với nhau hay không. hay là người chồng hoặc là người vợ sẽ trở về cái quê quán cũ của họ.
Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, khi mà theo dõi việc này á, thì chúng tôi cũng được biết là hiện nay nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes và bà Sunny Faulkner cũng đã trở về Úc mà an toàn rồi, với cái việc là bà mẹ này sẽ không có được cái quyền nuôi dạy con. Xin luật sư chia sẻ chi tiết của câu chuyện này để quý thính giả nào mà không theo dõi có thể nắm bắt được.
Vâng, hiểu cái câu chuyện cho nó dễ dàng thì trên căn bản đó là như thế này. Bà Sally Faulkner là một người Úc, bà làm chiêu đãi viên cho một hãng hàng không Trung Đông gọi là United Emirates.
Yeah.
Chồng bà là ông Ali Alamin, Lebanon, Lebanese. Ông bà gặp nhau ở bên Dubai, vì họ quyết định là tiến tới hôn nhân. Khi họ thành hôn thì họ quyết định chọn Úc là nơi xây dựng một mái ấm gia đình. Sinh ra hai đứa con, một đứa thì năm nay gần 6 tuổi, một đứa thì 3 tuổi. Hai vợ chồng mới quyết định về Lebanon để sinh sống. Tới năm 2013, trong cái khoảng thời gian đó, Lebanon thì cũng có một vài cái vụ đánh bom. Bà Sally Faulkner này, bà cảm thấy là cái cuộc sống ở đó nó không có an toàn cho gia đình. Chồng là bà muốn đưa hai đứa con về Úc thăm gia đình khoảng một tháng. Nhưng mà khi mà bà đưa hai đứa về tới Úc thì bà quyết định là ở lại luôn tại Úc, mà không có đi về Lebanon lại. Có hai người tiến tới ly thân, thì ông chồng mới qua Úc dẫn hai đứa nhỏ về Lebanon đi holiday 3 tuần. Thì ông không chịu đưa nó về, rồi sau đó là ông quyết định ông cắt đứt mọi liên lạc. Kể có một cái, Lebanon không phải là một thành viên của công ước hết, mà có lẽ một chút xíu nữa đây, nếu mà có cơ hội thì tôi sẽ giải thích thêm. Giữa Úc với Lebanon thì chỉ có một cái thỏa thuận nói là chính quyền của hai quốc gia sẽ khuyến khích cặp vợ chồng đó, đối thoại rồi hòa giải với nhau. Và cái tiến trình đó thì nó là dài, thì hai quốc gia sẽ đối thoại với nhau, tìm cách khuyến khích cha mẹ ngồi xuống thương lượng, đối thoại rồi đi đến hòa giải.
Yeah.
Bước song phương giữa Úc với Liên bang nó không có một cái giá trị ràng buộc như là một cái án lệnh của tòa. Đại khái nó chỉ tạo điều kiện cho hai bên có một cái sự liên hệ và đối thoại, chứ nó không có ép buộc được một trong hai bên phải làm cái việc đó. Trên nguyên tắc, khi mà một cái thủ tục khuyến khích hai người trong một cái vụ kiện hay là trong một cái vụ tranh chấp đối thoại và hòa giải thì thông thường nó không có cái tính ràng buộc được, tại vì chúng ta không thể nào ép một người thương lượng với một cái người kia nếu mà họ không muốn. Thành ra cái thỏa thuận giữa Úc với lại Liban thì nó có giá trị rất là giới hạn. Sally Faulkner này, bà cảm thấy bà không có còn cách nào khác, thì bà mới đi kiếm một cái công ty là chuyên đi bắt con lại cho phụ huynh mà có cái án lệnh của tòa được quyền giữ con. Thì nên nhớ là bà Faulkner là có một cái án lệnh của tòa Úc cho bà cái quyền giữ con. Ông kia ông chồng thì lại có một cái án lệnh của một tòa thánh ở Liban cho ông có quyền giữ con. Trong cái trường hợp của bà Sally Faulkner là tốn tới 120.000. Tôi là bà mới liên lạc với chương trình 60 phút của đài số 9, đồng ý trả cái số tiền đó cho cái công ty với điều kiện là bà Sally Faulkner phải bán cái câu chuyện để độc quyền cho chương trình 60 phút. Cả ba bên đều có lợi. Bà Sally Faulkner thì bà sẽ lấy lại được con. Cái công ty mà đi bắt con thì sẽ trả con thơ về lại với mẹ và cũng được một số tiền thù lao khấm khá. Chương trình 60 phút của đài số 9 sẽ được độc quyền quay cái cảnh bà là dẫn con lại được về Úc, tăng cái rating cũng như là cái quảng cáo của họ. Cái việc làm của họ là nó không đúng với luật pháp ở bên Liên bang. Và vì lý do đó nó mới xảy ra cái sự việc là bà phải từ bỏ cái quyền giữ con để mà được trả tự do trở về Úc lại.
SBS Radio. Dạ, thưa luật sư Nguyễn Văn Thân có nhắc đến công ước Hague. Vậy thì cái công ước này nó quy định như thế nào?
Công ước Hague một cách rất là đơn giản. Khi mà có sự tranh chấp giữa là cha mẹ đó, ai sẽ là được quyền giữ con? Cái vụ kiện đó phải được xét xử ở tại quốc gia mà đứa con trước đó nó thường đang cư ngụ. Trường hợp này, nếu mà Lebanon là một thành viên của công ước thì bà Sally Faulkner bà có sử dụng công ước và bà có thể nói rằng hai đứa nhỏ này đã được sinh ra ở Úc, cư ngụ ở Úc, muốn tranh chấp cái quyền giữ con thì ông phải đệ đơn lên tòa Úc để tòa Úc xét xử. Thì cái căn bản của cái công ước Hague nó là như vậy. Nó có một vài cái điều kiện khác mà cái người đệ đơn ở dưới công ước Hague cũng phải cần chứng minh đệ đơn trong thời hạn 12 tháng kể từ khi con của họ bị bắt cóc, cho họ để quá lâu được. Và mấy đứa nhỏ đó nó phải dưới 16 tuổi, tại vì một khi mà nó trên 16 tuổi thì công ước không có áp dụng nữa. Và nếu họ chứng minh được thì tòa án quốc gia mà gia nhập công ước Hague đó thì bắt buộc họ phải trả đứa con về quê quán, về cái chỗ mà đã cư ngụ trước khi mà nó bị bắt cóc. Thỏa thuận giữa Úc với lại Liban thì nó có giá trị rất là giới hạn. 90 quốc gia khắp nơi trên toàn thế giới đã gia nhập vào công ước Hague. Úc công nhận đa số các quốc gia thành viên của công ước Hague, nhưng mà cũng có một số quốc gia, biệt là những quốc gia bên Phi Châu, thì Úc không có công nhận.
Có lẽ là tình hình vào thời điểm hiện tại đối với bà Sully Faulkner không được mấy sáng sủa đúng không ạ? Khi mà bà đã trở về Úc rồi nhưng mà tiền để nuôi dưỡng con thì không có được chấp nhận. Phải đổi lấy cái việc là được phóng thích và trở về Úc. Theo như luật sư, trong tương lai thì có cái cơ hội nào cho bà để có thể lấy lại được cái quyền nuôi dưỡng con hay không ạ?
Thì cái trường hợp của bà nó rất là khó khăn là tại vì bà đã đồng ý bỏ quyền giữ con trước một vị thẩm phán ở bên Liban để đổi lấy tự do, là tại vì chồng bà đã tố với cảnh sát là bà đã phạm luật ở Liban. Vì lý do đó bà cũng như các nhóm phóng viên của chương trình 60 phút của đài số 9 đã bị bắt. Bốn nhân viên của ông giám đốc làm việc cho cái công ty mà đi bắt con giùm lại cho bà Sally Faulkner vẫn còn đang bị giam giữ. Liban thì họ có cái hệ thống luật nó hơi khác với là chúng ta. Họ đi theo cái hệ thống của bên châu Âu đó. Cái người thẩm phán vừa là điều tra vừa là xét xử. Và trong cái trường hợp này thì cái người trong cuộc là ông chồng, ông Ali Alamin. Ông tiến hành truy tố. Rồi bây giờ thì ông lại rút lại cái sự truy tố đó. Và một khi ông rút lại thì bà được trả tự do. Nhưng mà trên lý thuyết, nếu trong tương lai cảnh sát của Liban quyết định truy tố bà thì vẫn có quyền yêu cầu bà trở lại Liban để mà trả lời cái sự truy tố đó.
Thưa nhân, cái chuyện này thì chúng ta cũng nói đến cái vấn đề mà công dân Úc chẳng hạn khi mà đến một đất nước khác, ra nước ngoài thì vi phạm những cái luật pháp của nước đó. Thì luật sư có lời khuyên hay những cái cảnh báo gì trong những cái trường hợp này?
Trên nguyên tắc thì khi chúng ta đi ra nước ngoài thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp ở quốc gia đó. Mà đôi khi luật pháp ở quốc gia đó nó rất là khác với lại luật pháp ở nước của mình. Nếu như mà người Úc ở đây đi qua bên Trung Đông, họ có những cái hệ thống luật lệ rất là khắt khe. Chẳng hạn như có thể bị đánh roi, chặt tay, phạm tội trộm cắp.
Nói đến chuyện Việt Nam, công ước Hague có hiệu lực với Việt Nam không, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng nếu mà có những người, đặt ví dụ như có ý định thành hôn với một người ở quốc gia khác, đây là ví dụ mình nói như là trong cộng đồng người Việt của mình đi. Ví dụ như mà có quyết định thành hôn với một người ở Việt Nam, vì lý do này, lý do kia mà có con, tại vì Việt Nam chưa phải là một thành viên của công ước Hague. Nếu như mà cái đương sự mình là một cái người công dân Úc, mình có con mà mình cho phép người phối ngẫu của mình dẫn con về Việt Nam, và vì Việt Nam chưa có tham gia vào công ước Hague, mà nếu như cái người phối ngẫu của mình không chịu dẫn con trở về đây đó, thì cái người Úc gốc Việt ở đây đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề yêu cầu trả con lại. Thì đó là những điều mà chúng ta nên lưu ý. Nếu như trong cái trường hợp ngược lại là những cái người ở Việt Nam, có người ở bên Úc đây về Việt Nam sống, có ý định là sống ở bên Việt Nam, rồi nói rằng dẫn con đi du lịch qua nước Úc này, rồi khi qua tới bên đây thì ở lại đây không trở về Việt Nam lại, thì những người ở Việt Nam họ cũng không có thể sử dụng công ước Hague được để đòi trả con về lại cho phía bên Việt Nam. Nếu như mà mình có ý định thành hôn với những người ở nước ngoài và những cái người đó họ đã có cơ sở gia đình rồi công ăn việc làm tương đối ổn định ở quốc gia đó, mà nếu như tiến hành một quyết định có con đó, phải nghĩ tới cái vấn đề là trong tương lai nếu tiến tới ly thân và ly dị thì con nó sẽ ở chỗ nào. Tại vì nếu mà có vấn đề thì nó sẽ rất là khó khăn để mà dẫn con lại.
Là nhìn chuyện người ta mà nghĩ đến mình đúng không ạ? Dạ vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã dành cuộc chia sẻ với SBS ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và xin kính chào quý thính giả.
Tạp chí Luật lệ quanh ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả tối thứ 6 tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.